Quý vị nhớ hôm nay là mình là rằm gì không? Rằm tháng 10 phải không? À, rằm hạ nguyên, rằm tháng 10 gọi là hạ nguyên. Chữ nguyên có nghĩa là một chu kỳ. Mình tạm nói như vậy để cho mình hiểu. Một năm mình có 3 chu kỳ. Tháng giêng là rằm thượng nguyên, tháng 7 là trung nguyên, tháng 8 là tháng 10 là hạ nguyên. Mà hầu như người Á Đông của mình cũng thích ăn Tết lắm. Mùng 1 Tết là Tết Nguyên Đán nè, không? Rồi cái tới tháng 3 là Tiết Thanh Minh nè. Chữ Tiết là Tết đó. Mình kêu Tết mà đúng chữ là gọi là Tết, là Tiết chứ không phải là Tết. Bởi vì một năm có 8 cái Tiết. Một năm có 8 Tiết. Mùa xuân, mùa thu, mùa hạ đều là Tiết hết. Mà mình nói riết ra trại ra thành chữ Tết, chứ đúng ra mình đọc là Tiết. Tiết Nguyên Đán tức là đầu năm. Tiết Thanh Minh, Tiết Đoan Ngọ, Tiết Trùng Cửu là mùng 9 tháng 9. Đó là một loại Tết đó. Mùng 9 tháng 9 cũng là một loại Tết. Mùng 5 tháng 5 là một loại Tết. Mà trong lịch á, trong lịch á thường gọi là Tiết, Tiết Đoan Ngọ, Tiết Thanh Minh, Tiết Trùng Cửu, vân vân. Rồi tự nhiên cái tới cái chữ đó cái không kêu Tiết, kêu Tết. Chứ thật chữ của nó là Tiết chứ không phải là Tết. Cũng giống như mình kêu là cái bánh ít đó. Đúng ra là cái bánh ếch. Tại vì ta làm cái bánh nó ngồi như con ếch vậy đó. Mình kêu riết nó thành cái bánh ít. Thật sự là nhiều chữ nó kêu trại. Giống như cái chữ mình đúng ra mình phải đọc là chùa triền chứ không phải chùa chiền. Chữ triền là gì? Triền là nhà cửa mình ở đó, chùa ở ngay chung cư ta ở đây. Chùa triền. Ăn trai mới đúng chứ không kêu ăn chay. Cho nên cái chữ trai á, mình cũng nói, mình nói sai lại, mình nói chạy lại, nói lệch ra thành chữ chay. Ăn trai, chữ trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình nói riết thành ra ăn chay. Chữ triền chứ không phải là chiền. Mình nói riết cái chùa chiền. Đúng chữ phải đọc là chùa triền. Triền là nhà cửa ở. Chứ có nhiều vị mới giải thích chùa chiền là chiền hết người này chiền sang người khác mà trật nữa. Đó là truyền, truyền thừa đó. Nhưng đúng chữ là chùa triền. Thì hôm nay là rằm tháng 10, đúng lễ là đây là một cái lễ của nhân gian. Nhưng mà đạo Phật á luôn luôn đem cái đạo dung hòa với cái thế gian. Cái này chúng ta gọi là Phật Pháp không có rời thế gian. Nếu mà chúng ta rời thế gian để mà đi tìm đạo Phật là không có. Tại sao? Tại vì thế gian là con người. Mà ngày nào con người còn sống, đạo còn khổ, còn phiền não khổ đau, thì ngày đó đạo Phật còn có mặt. Bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo tín ngưỡng. Đạo Phật là con đường để chúng ta sống, để chúng ta giải khổ, ngừa khổ. Ví dụ như con người mình á, ai cũng thích kiếm tiền. Nhưng mà có nhiều khi mình không có chánh niệm, mình sẽ thể kiếm tiền bất hợp pháp. Mình làm những điều có thể tác hại đến con người, đến xã hội, đến thế giới. Cho nên đạo Phật luôn luôn hướng dẫn người Phật tử, cái người mà tu theo Phật, là phải tìm những công việc nào không gây tổn hại đến loài vật, con người, thiên nhiên. Cái đó nhà Phật gọi là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là nuôi sống thân mạng mình một cách chân chánh. Rồi hàng ngày hành xử của mình phải cho chân chánh, có gọi là chánh nghiệp. Con người mình cũng siêng lắm, nhưng mà siêng gì không có đúng. Thí dụ như đang ngồi đây, mới vừa tụng xong thời kinh, chưa kịp nghe được mấy câu giảng nữa, bước ra cửa chùa cái đã hỏi gì vậy? Làm điếu ghê. Trời lạnh vậy đó. mà cũng phải ra ngoài hút một cái, cũng xuyên quá chừng. Nhưng mà cái xuyên đó nó chỉ tổn hại đến sức khỏe của mình. Hay thậm chí đi làm mà rảnh cái là mới lãnh cái check là chưa kịp trả tiền bill tiền gì hết, cái chạy vô casino cái đã. Cái đó cũng một dạng xuyên, nhưng mà xuyên không có chân chánh. Xuyên chân chánh nhà Phật gọi là chánh tinh tấn. Thí dụ mình nghe chuyện gì không tốt về người nào đó, mình không có chứng minh mà cũng chẳng liên hệ gì mình, đi truyền đạt chi cho xuyên quá, vừa dứt cái cú phone trước cái thôi thôi nhiều đây ha, để tôi phải phone cho người khác tôi báo. Nó cũng một dạng xuyên đó. Nhưng mà xuyên cái gì? Xuyên cái đó nó không có lợi ích gì cho ai hết. Cho nên cái chánh đó gọi là chánh tinh tấn, là siêng năng tinh tấn. Siêng năng mà một cách chân chánh. Còn có nhiều khi mình siêng không chân chánh, là chẳng hạn như mấy cái chuyện trên trời dưới biển vậy. Vậy thì cái phong tục của thế gian, nhưng mà đạo Phật đến bất cứ một quốc gia nào, quốc gia đó có những phong tục gì hay, đạo Phật có thể hội nhập dễ dàng, không có gì khó khăn. Mà chẳng những như vậy mà còn làm cho cái phong tục đó thêm phong phú. Cũng giống như á, quý vị thấy á, mình học cái món cà ri của người Ấn Độ, nhưng mà mình đem về cái nước của mình là mình chế hồi là cà ri mình ngon hơn đó. Cà ri mình là có nước cốt dừa nè, có khoai lây khoai môn nè, có khoai ngọt nè. Chứ còn cà ri nguyên thủy Ấn Độ là không có gì, chỉ có cái hộp như đậu xanh vậy đó. Nấu ra rồi cho cái bột cà ri vô, không hề nước dừa gì hết, mà nguyên chất luôn. Còn mình đem cà ri của Ấn Độ về, mình pha vô. Bây giờ mà ai mà nấu spaghetti mà kiểu của người Ý là của người Việt mình nấu là khác. Phong Hòa nhớ có ai có một lần trúng cái giải thưởng là tại vì nấu Mỹ, nấu đồ ăn Mỹ mà cái bí quyết ở bên trong là có vài giọt nước mắm. Cho nên người đó trúng giải, tại vì nó đậm đà cái hương vị. Phong Hòa nói như vậy là để mình đưa ra cái ví dụ. Đạo Phật là một con đường dẫn mình đi tới cái đường chân thiện Mỹ, chỉ cho mình cách cách sống. Con người ai cũng cần tiền, nhưng anh phải cần tiền làm ra tiền một cách chân chánh. Mà làm ra tiền chân chánh mà anh đem đi tặng biếu người ta đó mới được quyền gọi là tịnh tài. Tịnh tài là tiền của này trong sạch. Ví dụ mình mới vừa gạt ai ngoài kia 500, 700 gì đem vô, nói dạ con tịnh tài cuốn chùa. Thầy không biết là thầy nhận được tịnh tài mà tịnh hay không thì mình biết không? Vậy thì cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn đi làm, chúng ta vẫn ăn, nhưng mà đôi khi vì thỏa mãn cái ăn mà mình quên rằng phải ăn cái gì để nó giảm đi cái sự đau xót của người khác. Cho nên mình, đạo Phật chỉ cho mình cái chánh niệm để ăn, ăn như thế nào để không làm tổn hại muôn loài muôn vật khác, hay là mình giảm thiểu cái sự làm khổ nhau. Con người mình ai cũng nói, nhưng mà có thể cái nói của mình đó, nó chưa đủ khả năng làm cho người khác giảm khổ, mà nói càng nói người ta càng khổ. Mình đến với đạo Phật mình học cách nói, nói như thế nào để làm người ta nghe mà người ta dễ chịu, người ta không thấy khó chịu. Đạo Phật dạy cho mình cái nghe. Con người mình ai cũng nghe, ai cũng thích nghe, nhưng mà hình như là mình không thích nghe lời xây dựng. Mà chuyện thiên hạ đâu khoái nghe lắm. Sao mà chiều khi người ta chưa kịp gọi nữa, gọi hỏi rồi, tôi nghe chuyện đó đúng không? Người ta nói tôi không rành. Nó thôi đừng có giấu, nói tôi nghe coi chuyện gì. Còn năn nỉ nữa. Nhưng mà khổ mà thấy chuyện của mình thì mình làm sao? Phải giấu. Chuyện của mình là mình giấu cho kỹ, cho kín, và không muốn ai nghe. Mà chuyện người khác thì mình thích, thích xới, thích tìm để mình nghe. Đó, cho nên mình cũng siêng đó, mình cũng thuộc tinh tấn dữ lắm đó. Nhưng mà cái tinh tấn đó nó không mang lại cái lợi ích cho mình, cho người. Cho nên nhà Phật gọi là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn.
Vậy bây giờ mình đặt một câu hỏi, tu để thành Phật, thành Phật là thành sao? Chỉ cần theo 8 con đường thôi. Thấy đúng gọi là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng gọi là chánh ngữ, siêng năng cho đúng là chánh tinh tấn, tĩnh lặng cho đúng gọi là chánh định, trí tuệ cho đúng gọi là chánh huệ, chánh tuệ. Cho nên mỗi năm mình cúng Trung Thu cũng phải của mình. Trung Thu là một cái tiết vào mùa thu, người nhân gian người ta lấy cái ngày đó để người ta tạ ơn đất trời sau một cái mùa thu hoạch. Rồi người ta có của, rồi người ta nghĩ tới con cái, người ta mua quà cáp cho nó, tại vì cũng khoảng cái thời gian nó tụ trường. Cho nên rồi con nít nó được quần áo mới, nó được bánh kẹo, nó được quà cáp, cái nó gọi là Tết Nhi Đồng. Thưa đại chúng, cái chữ Tết Nhi Đồng là của người Việt Nam mình gọi đó, hay đó. Con nít nó vui như ngày Tết vậy đó. Tới cái ngày đó là nó có lồng đèn, nó có mọi thứ, thì đối với nó đây là một ngày Tết thì chứ gì nữa. Nhưng mà đại chúng thấy ở đây là mình càng tổ chức một cái mùa lễ, mỗi cái mùa lễ là phải có quà cáp. Lễ tình yêu là phải tặng bông, mời đi ăn nhà hàng. Lễ cha, lễ mẹ, tất cả các cái lễ đều phải có cái quà cáp với nhau. Đó là những cái sự hội nhập. Bây giờ mình cũng hội nhập nè. Nhưng mà ví dụ như cái lễ Halloween, mình tới đây mình sống xứ người ta, thì người ta có cái lễ Halloween, là cái ngày lễ, bây giờ Việt Nam dịch là lễ của hồn á. Vẽ mặt vẽ mày, rồi ôi nhà nào trang trí nhìn thấy rùng rợn. Ở đây mình sống xứ này thì người ta tổ chức, rồi mình có thích thì mình làm, không thích cũng chẳng sao. Nhưng mà không mắc cái chi mà phải bưng nguyên cái lễ này đi về Việt Nam. Tự nhiên hồi xưa nhà mình đó rất là đẹp đẽ, giờ ở Việt Nam đó, nhà nào cũng treo bộ xương, làm mổ làm mã trước. Cái văn hóa đâu có gì đâu. Nó phải tùy để mình chọn. Mình phải có cái chánh kiến trí tuệ để mình thấy cái gì mình học được, cái gì mình không cần học, biết thôi, không cần học. Quan trọng lắm, tại vì mỗi người của chúng ta ai cũng có cái chừng mực chứa đựng. Cái gì cũng chứa là không nên, tại vì có ngày nó sẽ bị tẩu hỏa. Thật sự cái chữ tẩu hỏa nhập ma là từ của phim trưởng. Không hề bao giờ có chữ tẩu hỏa nhập ma, cho nên có nhiều người ngồi thiền sợ tẩu hỏa nhập ma. Ma hỏa ở đâu mà tẩu? Tẩu là chạy á. Tại lúc đó đầu mình nó bưng bưng, mình ôm mình chạy kêu tẩu hỏa. Rồi tâm thần mình rối loạn kêu nhập ma, hay là ma nhập. Rồi mình đem nguyên cái từ phim trưởng vô mình xài trong chùa chiền, kêu đừng ngồi thiền, nghe ngồi thiền riết tẩu hỏa nhập ma đó. Nhà Phật không có cái chữ đó, kinh điển không hề có chữ đó. Các ông tổ mà thiền sư thật sự các ngài không bao giờ xài chữ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có mình là ảnh hưởng phim Tàu quá là mình tẩu hỏa nhập ma thôi. Cho nên mình có cái hội nhập, mình có thể hòa đồng, nhưng mình không có thể hòa tan. Hai cái nó hòa nó khác. Hòa tan là sao? Rồi riết rồi mình không còn gì hết. Ví dụ như giờ quý vị thấy mình qua đây ha, mình vẫn ăn Tết Tây nha, đúng không? Noel là đi mua quà cáp ăn Tết Tây, nhưng mình không quên Tết Việt. Đó, mình hội, mình hòa nhập, nhưng mình không có hòa tan. Cái đẹp của người Việt Nam ở ngoài này là tới Tết là người nữ vẫn còn mặc áo dài đi chùa, đẹp vô cùng. Đó là cái văn hóa. Nhà nào ít nhất cũng còn cái bàn thờ ông bà. Ở đây có nhiều bác rất là kỹ mà cúng kỹ đó. Năm nào có bà cũng có một vài gia đình là cầm một cái giấy danh sách lên là sao gì, hạn gì, mấy tuổi. Mình nhìn cái danh sách là mình biết là rất là kỹ. Nhưng mà thật sự cái đó là theo cái phong tục. Nếu mà nói về cái dễ thương là vậy thôi, chứ còn hỏi là đạo Phật có chủ trương ở đó không? Không có. Vì cúng sao giải hạn là phong tục của nhân gian, người ta nghĩ đến năm, đến ngày, đến tháng phải cúng vậy đó để hết tai hết nạn. Nhưng mà mình đâu có bác làm chi. Rồi ai muốn cúng vô đây tôi cúng cho. Anh muốn nói tôi cúng cái gì tôi cúng cũng được, nhưng tôi cúng thứ à, cầu an thôi. Thật sự giải hạn để làm gì? Cũng muốn an. Giải sao để làm gì? Cũng muốn an. Cúng tâm tay để làm gì? Cũng muốn an. Thì thôi tôi khỏi xài chữ nhiều quá, tôi xài chữ thôi, cầu an. Sẽ là quý vị có chuyện gì cũng dùng chữ được rồi, cầu an. Tức là con ước nguyện con được an. Nhưng bây giờ nhớ là mình xin cầu ít nhất cũng phải một lần lên để có mặt. Để làm chi biết không? Để mình nghe trong kinh dạy con muốn an cầu sao. Phật dạy mình muốn an phải cầu cái gì? Phải làm sao để mình được an? Còn cái chuyện mình thắp đèn, mình cúng trái cây, mình cúng hoa, mình làm gì đó, đó là sự tướng. Còn cái lý là chúng ta ngồi đó, chúng ta tiếp nhận một cái lời dạy. Mà bây giờ khơi khơi biểu nghe chắc không nghe nổi đâu. Hình thức tụng kinh tha thiết lắm. Mình nghĩ là tụng cho Phật nghe. Nhưng Phật cũng chịu khó lắm. Phật ngồi đó Phật nghe. Phật ngồi đó để làm gì? Để mình được tụng cho Phật nghe. Nhưng mà mục đích như vậy là để cho mình nghe, nghe cái lời kinh đó thấm. Nhưng mà biểu tụng khơi khơi không có tượng Phật, mình nó không có linh. Phải có tượng Phật để mình cảm nghĩ rằng Phật ngồi đó. Giống như á, Pháp Hòa đi gặp quý cụ á, nói cụ ơi niệm Phật đi. Thôi không niệm. Niệm một mình buồn lắm. Giờ hỏi niệm chung không? Niệm. Bây giờ mình phải ngồi mình niệm chung. Mình niệm để làm gì? Mình niệm để người đó được niệm. Giống như hồi nhỏ mình đi học, cha mẹ biểu ngày nào cũng trả bài. Cha mẹ biểu ngồi đó, cha mẹ ngồi chung. Thật sự mình học gì nữa giờ? Một là mình biết gì nữa để học. Nhưng mà giả bộ ngồi học với nó, mà có mình ở đó thì nó mới chịu học. Cho nên cái hình thức tụng kinh đó, quý vị tụng có câu nào tụng cho Phật nghe đâu, không có câu nào biểu Phật ơi nhớ ái ngữ lắng nghe đâu, cho mình. Nhưng mà hình thức phải tụng vậy đó. Chúng con biết rằng thế giới này chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù, thấy được những cảnh ấy con quyết tâm hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai, vân vân tụng vậy như một lời nhận diện và phát nguyện. Cho nên á, khi mình về nhà mình nhận diện ra rằng gia đình mình lúc này nó có những cái bế tắc, con cái mình lúc này nó như thế này thế kia, thì chúng ta phải tìm cách đưa nó ra khỏi đó được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó là cái thiện chí mà chúng ta muốn làm. Dĩ nhiên phước nghiệp mỗi người mỗi khác, không phải ai giống ai đâu, nhưng mình không cố gắng thì việc nó không thành. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay chia sẻ và nói cuộc đời Pháp Hòa là cả một sự. Pháp Hòa có hai chữ là cố gắng. Nói giỏi mình không có giỏi gì hết đó. Tại mình có cái gì đâu mà giỏi. Nhưng mà mình cố gắng. Sống là cố gắng thôi. Ngày nay mà mình Phật sự mình được như thế này, chùa chiền mình được như thế này là cả một sự cố gắng. Rồi tất cả những huynh đệ, quý vị Phật tử ở đây thấy quý thầy cố gắng, quý thầy quý vị cũng nương cái cố gắng đó, quý vị cố gắng theo, rồi chúng ta nương nhau mà qua được những cái ải trong cuộc sống. Hồi sáng này trước khi ra lễ, có một Phật tử gọi ở xa, gặp nhiều cái bế tắc, nhiều cái khổ lụy đến liên tục trong gia đình. Thì Pháp Hòa cũng nói chuyện với cô trên phone. Cô mới nói trời ơi mấy ngày nay buồn rầu trong lòng quá, mà được nói chuyện với thầy vài phút như vậy tự nhiên thấy trong người nó cũng nhẹ ra. Thật sự ra Pháp Hòa đâu thần thánh gì mà nhẹ không nhẹ. Nhưng mà con người mà mình có một người nào cảm thông với mình, được mình nói ra được một cái gì trong lòng mình đó, đỡ lắm. Dù chưa bỏ hết nguyên gánh xuống mà thả được vài cục gạch cũng đỡ rồi. đỡ lắm à. Nếu mà nói cho cùng giờ ngồi đây ai mà không đóng gạch? Có nhiều người là không phải gạch luôn mà đá luôn, đá nguyên cục. Nặng nề lắm. Nhưng mà mình đừng có ôm, mình phải tìm cách mình thả đó ra. Không có thể nào thả hết, nhưng mà thả được viên nào hay viên đó. Sỏi chút chút vậy nè mà ngàn viên nó cũng nặng vậy. Đá to to mà 10 cục nó cũng nặng nữa. Hễ cục nào cũng túi là cục đó nặng à. Cho nên hạ nguyên là gì? Thượng nguyên á là thời kỳ hưng thịnh, trung nguyên là thời kỳ bình lặng. Nhưng mà vừa trung nguyên không bao lâu thì gì tới? Hạ nguyên nó tới. Giờ nhịn đây có hạ nguyên nhiều rồi đó. Nghĩa là ở cái tuổi 50 là mình biết mình đang hạ nguyên rồi đó. Sức khỏe giảm nè, sức khỏe giảm hẳn. 50 là mình thấy sức khỏe mình giảm rồi. Rồi cuộc sống của mình nó có những lúc thật là thịnh, có những lúc bình lặng, có những lúc thật suy. Cho nên một năm mà ba cái lễ đó để nhắc nhở chúng ta, đời có thịnh, có trung bình, có suy giảm. Đó là chuyện thường trong thế gian. Thỉnh thoảng con người chúng ta phải được sự nhắc nhở, không nhắc là mình quên. Cho nên mình đi chùa tại sao tuần nào cũng tụng giống kinh, sự nhắc nhở. Tại sao quý thầy giảng tới giảng lui, nói hồi cũng vô chỗ đó? Nghĩa là cũng cái ý chính là vậy. Đúng thế. Vì con người mình lẫn quẩn cũng nhiêu chuyện à, không tham sân si cũng có ba cục đó thôi. Có gì ngoài tham sân si? Nói rộng thì còn nhiều nữa, nhưng mà gọn là ba thứ. Ai cũng tham, chứ không có không tham đâu. Nhưng mà tham chừng mực thì đỡ khổ, tham quá đà thì khổ, thế thôi. Ai mà không sân, nhưng mà vừa sân biết cái nó hạ. Giống như nấu sữa đậu nành vậy thôi. Vừa sôi lên tắt lửa, mà hãy đứa cái nó trào liền. Con người nào cũng có sân, nhưng mà mình biết cái sân thì mình chỉnh độ lửa. Con người nào cũng có si, nhưng mà nhờ có tu cho nên si nó bớt. Nhờ có nghe pháp cho nên mới thấy sao cuộc đời được mất, thành bại hơn thua. Phải ở trên đời này cái gì có cũng có, nhưng mà rồi cuối cùng mình không có gì hết. Trời ơi, ô cái gì tôi cũng có, nhà tôi cái gì cũng có, nhưng mà khi mà cái ngày cuối của mình là gì? Không có cái gì. Mà thật sự không có cái gì là không có cái gì để mang theo được. Để dành chén hột sòn dám chôn theo không? Bất quá mua đồ giả để theo thôi. Làm sao dám mua đồ thiệt? Làm sao dám đem đồ thiệt theo? Cho nên có cái ông đó, ông mới ông chết đó, trước khi ông chết đó, ông dặn bà vợ: tiền anh để lại 2-3 triệu đó, em nhớ đem hết cho anh nghe không? Cái ngày cuối đó, bà ký một tấm check 3 triệu bà ghẻ vô. Bà nói anh dặn thì em cũng nhớ lời, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, anh đem chi cho nặng nề thôi, để em ký cái check rồi cho nó gọn. Như vậy thì cái check đó làm sao? Có xài được không? Không có xài. Tiền của ai hưởng? Bà vợ rất là thông minh, vẫn thực hiện lời của chồng dặn là gửi hết 3 triệu theo, nhưng mà ký cái check thôi. Cho nên là chúng là mỗi một lần mình cúng lễ đó, hồi sáng này có một Phật tử hỏi cái gì gọi là sự mà cái gì gọi là lý đó. Mình tổ chức cúng rằm này rằm kia là hình thức, nhưng mà cái lý mình muốn nói ở trong là gì? Cái đạo lý, cái sâu sắc ở bên trong là gì? Chúng ta nhận được cái ý nghĩa gì trong cái lễ đó? Ví dụ hôm nay hạ nguyên nha, thì tự nhắc nhở chúng ta là cuộc đời có 3 thời kỳ. Con người nào cũng 3 giai đoạn: thời kỳ trẻ trung, thanh niên trai tráng. Một cái thời kỳ chỉ còn tráng, hết còn thanh, phải không? Con người nào cũng có liệt có oanh, nhưng mà cuối cùng rồi mình hết oanh còn liệt. Ai cũng có một thời huy hoàng, phải không? Bữa hôm có một bác Phật tử đi với thầy, đứng ở dưới bếp với thầy viện chủ, Bác mới nói con biết không, bác này con biết không, là một tay tài xế. Pháp Hòa nói dạ bây giờ con nhìn bác con thấy hết tài còn xế. Xế là xế chiều. Dạ rồi, tài không còn mà thấy xế. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta quán chiếu những cái hình, những cái gì Pháp Hòa nói nãy giờ là một hình thức quán chiếu. Quán chiếu là gì? Là nhìn lại. Cuộc sống của chúng ta rất cần sự nhìn lại. Quý vị để ý nha, mình lái xe đó ha, mặc dù mắt mình nhìn thẳng nè, nhưng chút xíu nhìn kiến hậu, chút xíu nhìn kiến hông, chút xíu nhìn cây số. Mình không nhìn cây số là mình overspeed, phạt chết. Cho nên chân đạp ga mà mắt phải nhìn, không được nha. Cho nên con người của mình á, mở mắt là chỉ nhìn thẳng, nhưng mà đôi lúc phải nhìn sao, nhìn hông, thậm chí muốn quẹo, muốn sang lên phải nhìn cho kỹ. Nhìn chưa kỹ là có thể đi đến tai nạn. Cho nên ai cũng là kỹ sư, nghĩa là mình luôn luôn mình nhìn lại. Cuộc sống là phải có nhìn lại. Mình thiếu sự nhìn lại là mình sẽ đi rất là xa, mà mình quên mình đang đi đâu. Đi đâu hồi mình, thí dụ mình đi Jasper, lâu lâu phải nhìn coi còn mấy cây số mà đi có đúng bản không. Mình đi cái hướng này mình nghĩ là đi Jasper, mà có thấy cái chữ Jasper còn mấy chục cây không. Đi hoài sao không thấy bản Jasper. Là phải có chân, phải không? Nhiều khi đi hồi nó hết Jasper còn bơ. Bơ phờ. Đi quá trời mà không biết đi đâu. Cho nên người ta ở ngoài đường có những cái bảng đi đường, có những cái đèn lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ. Mỗi con người chúng ta phải có một cây đèn đỏ, một cây đèn traffic. Lúc nào bật đèn xanh, lúc nào phải chậm lại đèn vàng, và lúc nào phải dừng hẳn như cây đèn đỏ. Mình cứ bật đèn xanh hoài, đèn này hư rồi. Và cứ bật đèn đỏ hoài, đèn này cũng hư. Cây đèn còn quớt là cây đèn phải thay đổi ba màu. Cho nên cuộc đời này á, sở dĩ mà mình biết trân quý, mình biết vui là cuộc đời có đến có đi, có còn có mất. Lúc mất khi mình có mình mới biết quý, còn lúc mình có hoài không bao giờ mất mình chẳng bao giờ coi ra gì. Cho nên có những ngày đói không có cái gì ăn, cho nên những lúc có cái gì ăn vui vẻ vô cùng. Có những ngày không có một miếng nước xài, tới hồi có nước xài biết quý. Cho nên một lần nhà thờ, có một cái nhà thờ mời Pháp Hòa tới giảng trong một cái dịp lễ lễ phục sinh. Theo quan niệm của người Thiên Chúa là Chúa chết 3 ngày, Chúa sống dậy, Chúa bay về trời. Thì cái ngày lễ đó các vị mời Hòa lên nói, Pháp Hòa không có chọn đề tài gì khác mà nói cái nhìn của Đạo Phật qua cái phục sinh. Nó tương ưng với lại cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa là có một ông thầy thuốc, lúc ông còn ở nhà đưa thuốc cho con không thèm uống. Đến khi ông đi xa, ông đánh điện tín về, ông nói cha các ngươi đã chết rồi, chỉ còn ông trước khi chết, ông để lại cái số thuốc đó, các ngươi phải uống thuốc cho lành bệnh. Các con thương cha quá, hối hận, lúc cha còn sống mình không nghe lời cha. Bây giờ cha chết rồi, thôi mình ráng uống thuốc để làm cha vui. Uống thuốc xong khỏe mạnh, cha trở về. Cũng như thế, nếu mà Đức Phật còn tại thế cho tới giờ phút này, chắc gì mình tu. Thôi mình có Phật kế bên rồi, lúc nào khổ chạy tới ngài. Cho nên Phật thị hiện không còn ở cõi đời này nữa. Mình nói đơn giản là chết. Thì khi Phật chết rồi thì mình thương Phật, mình quý trọng Phật, thì mình nghe lời Phật, mình sống theo lời Phật. Mà điển hình là câu chuyện của ngài A Nan, là người đệ tử thân cận với Phật, mà chúng ta gọi là người thị giả, tức là người sát bên Phật để chăm sóc sức khỏe cho Phật. Mà cuối cùng ngài là người không chứng đạo. Khi mà Đức Phật mất rồi, ngài vẫn chưa chứng đạo. Tại vì sao? Ngài có cái tánh ỷ y. Ít nhất tôi cũng là anh em chú bác với Phật, tôi là một người đệ tử cẩn thận với Phật, cho nên lúc nào tôi muốn gặp Phật tôi cũng đều được gặp. các ông các bà tới là phải qua tôi. Tôi cho vô mới được vô, mà riêng tôi thì gặp Phật lúc nào cũng được. Vì cái ý y đó cho nên không ráng, y chang chữ mình chứ gì. Chùa ở đây ha, thôi chùa ở đây mà bữa nào mà đi không được, cứ ý y vậy. Cho nên nhiều khi 10 năm trôi qua mà không biết chùa nằm đâu, và thậm chí cũng chẳng biết trong đó có cái gì. Nhiều cái tính ý y của mình đó. Có nhiều người làm thợ mộc mà ở nhà cái cửa nó hư quanh năm, tại vì cứ nghĩ là thôi mình lo sửa nhà người này trước, sửa nhà người kia trước, tại người ta nhờ mình, ta mướn mình, nhà mình mà sửa chừng nào không được, kiếm gì vậy. Cho nên đi làm về cái thôi mệt quá, nghỉ, bữa khác sửa đi, cái này sửa một chút chứ gì đâu. Mà nhiều khi cả mấy chục năm mà cái cửa đó sửa chưa rồi. Nó có trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay mình về chùa, mình cúng một cái rằm gọi là rằm tháng 10, gọi là rằm hạ nguyên. Mà mỗi lần mà mình lại về chùa, mình lễ mình cúng như vậy là một sự nhắc nhở. Nhắc nhở mình để mình không quên cái đạo lý trong đời. Đạo lý trong đời này là gì? Con người mình ai cũng trải qua những thời kỳ hưng thịnh, nhưng mà nhớ là mình chỉ một lần lên đồi và một lần xuống dốc, chứ không bao giờ xuống. Bây giờ già rồi không lẽ trẻ nữa sao? Mỗi ngày con người mình chỉ có đi tới thôi. Sức khỏe, tuổi thọ của mình chỉ đi tới thôi. Có một cái mình có thể đi lui là gì? Mình nhìn lại suốt bao nhiêu năm qua mình đã sống như thế nào. Bây giờ mình phải quay trở về, mình sống cái gì để nó thích ứng với cái tuổi đời của mình. Tuổi đời già rồi thì mình sống tĩnh lặng của một người tuổi lớn tuổi, thì tự nhiên cuộc sống mình nó an nhàn, nó tĩnh lặng hơn. Lớn tuổi rồi, già rồi mà mình chưa có tỉnh, mình còn nhộn nhịp, còn lao sao, thì tự nhiên mình chạy theo không kịp cái mình tức. Ví dụ giờ này mà mình còn đi nhảy disco, mà thấy mấy đứa nhỏ sao nó nhảy hay quá, mình nhảy không nổi, mình tức. Đó, tại mình tức chứ sức khỏe mình không có, sao nhảy. Hồi trẻ thì ok. Lúc già rồi thì bây giờ chỉ có gì nữa, chỉ còn đi từ từ lại Phật, ngồi yên niệm Phật mà đẹp vô cùng. Cho nên mỗi người ai nó cũng có cái đẹp, mà mình đẹp vậy gọi là đẹp thời trang đó. Hồi xưa mình cũng áo dài đủ màu hết, thôi giờ một màu thôi, màu lam. Tới cái tuổi nào đó rồi thì mình một fashion thôi. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng mà thật sự ra là đó là những cái điều mình ôn lại để nhắc nhở chúng ta trong cái cuộc sống mà thật sự là quá bận rộn, quá nhiều việc, mà chúng ta đôi lúc ấy chỉ có nhìn thẳng mà quên nhìn lại. Thôi bây giờ mình tập nhìn lại một chút để mình thấy chúng ta cần làm cái gì, cần buông cái gì, cần giữ cái gì. Ví dụ mình còn trẻ, mình tạo một sự nghiệp, bây giờ mình đưa lại cho con cái nó lo. Thôi bây giờ á, mình cứ hỏi han, mình dòm ngó hoài cũng chẳng làm được cái gì. Giao cho con cái rồi thì thôi, để cho các con làm, mình lo việc khác. Cho mình cứ dòm ngó mà mình chẳng làm được gì, chỉ làm mình khổ thôi. Bận tâm rồi nhúng vô chuyện của mấy đứa nhỏ, chuyện con cái, thì tự mình làm mình khó chịu, mình khổ. Thôi mình nên nhìn lại cái gì mình có thể làm được, cái gì mình hết thôi, không còn làm được nữa. Giống như giờ con số quý tuổi rồi, đâu còn làm gì được nữa, nhưng mà làm trong khả năng, trợ duyên cho người trẻ, hộ trì cho người trẻ để người ta làm. Và các anh chị trẻ mà thấy sức khỏe mình có, khả năng mình có, mình phải đóng góp. Cuộc sống này nó đẹp là nhờ chúng ta có đóng góp. Ai cũng nghĩ thôi, tôi không có vô cái chỗ đó làm chi đâu, phiền não lắm. Nếu cuộc đời này á, mà nếu là tìm mà không, chỗ nào mà không phiền não thì chắc không có. Đấy, chuyện vợ chồng mình sống mỗi ngày, tuần cũng ít nhất cũng phiền não một lần chứ bớt sao. Sống chung là phải có những cái chuyện. Nhưng mà chúng ta đến cuộc đời này để chúng ta đóng góp những gì chúng ta có thể, những gì chúng ta có thể làm được cho đời, cho đạo, cho xã hội chúng ta làm. Thì cái đóng góp này mãi mãi. xin cảm ơn đại chúng tham dự cái ngày lễ Chủ nhật hôm nay, và chúc đại chúng thân tâm luôn được an lạc. Dù cuộc đời có thịnh có suy, có còn có mất, có thành có bại, quan trọng là tâm chúng ta vững vàng trước mọi hưng suy của cuộc thế. Và đó là cái chủ đích mà chúng ta tập, chúng ta tu. Bởi vì tu như thế nào, nghĩa là chúng ta chỉnh sửa cái tâm mình. Tâm mình hay chao đảo theo thịnh suy, bây giờ giữ tâm cho vững trước thịnh suy. Vì thịnh suy là cái chuyện phải đi phải đến, tâm mình giữ vững được thì mình thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi thời cuộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là cuối tháng 12 này, 26, 27, 28 sẽ có 3 ngày tu học cho các em từ 13 tuổi trở lên tại tu viện Tây Thiên. 29, 30, 31 là 3 ngày tu học cho người lớn tại tu viện Tây Thiên. Và hôm nay chúng ta đã bắt đầu nhận đăng ký. Quý vị nào khuyến khích con em mình tham dự khóa tu thì xin đăng ký, hoặc là mình tham dự khóa tu người lớn thì cũng xin đăng ký sớm để tu viện có đủ thời gian để chuẩn bị cho khóa tu cho tốt. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng thích nói điều thiện, hay là khuyến khích điều thiện và không thích điều ác, hay là thậm chí tất cả những tôn giáo cũng đều khuyến khích mình làm thiện, không có khuyến khích mình làm ác. Nhưng mà phần lớn là chỉ biểu làm thiện đi, làm tốt đi, nhưng mà chưa có thật sự chỉ cho mình cái phương pháp thế nào để làm thiện và làm sao để đừng làm ác, hay là chúng ta giảm cái ác. Cũng giống như mình gặp một cái người hút thuốc, mình nói hút nhiều quá chết á, bỏ hút đi, nhưng mình không chỉ cho người ta cách nào để người ta có thể bỏ thuốc. Tại vì cái người nghiện người ta đâu có tự chủ được. Cho nên chính phủ ở đây mở ra những trung tâm cai nghiện. Ai nghiện cờ bạc cũng có chỗ để cho mình cai cờ bạc. Ai nghiện thuốc cũng có chỗ cho mình cai nghiện thuốc. Ai nghiện rượu cũng có những trung tâm giúp cho mình để mình cai cái rượu. Thì ở trong Phật giáo, đặc biệt là giáo pháp của Phật, giáo pháp của Phật là luôn luôn nói cái đó và chỉ cho chúng ta làm sao ngay cái chỗ đó chúng ta tu. Chẳng hạn như Đức Phật nói đời là khổ, đâu có chấm dứt ngay đó, mà Phật còn cho chúng ta biết nguyên do nào mình khổ. Rồi cũng chưa dừng ở đó, rồi Phật còn dạy tiếp rằng làm sao thực tập cái gì để chúng ta hết khổ. Cho nên cái giáo pháp mà chúng ta đang học đó là một giáo pháp đặc biệt, nói cho chúng ta biết cái sai và chỉ cho chúng ta cách chữa. Còn phần lớn á, thì người ta chỉ nói cái đó sai mà không chỉ cách chữa. Cho nên hàng tuần, hàng ngày ở nhà mình nghe pháp đó, là một cái hình thức mình tiếp thu những cái phương thức nào để cho chúng ta giảm ác tăng thiện. Thường thường người Việt mình hay dùng cái chữ ác ôn. Cái anh đó ác ôn đó. Cái việc này thiệt là ác ôn. Ác ôn là gì? Chữ ôn trong trường hợp ác ôn này là gì? Là vì cái xấu, cái ác này nè, nó nguy hiểm mà ai cũng sợ, giống như là sợ bệnh ôn dịch. Chữ ôn này là một loại bệnh ôn dịch. Mà cái ác á, nó chẳng khác nào một loại bệnh ai cũng sợ. Cho nên người ta ráp nó vô với chữ ác là ác ôn. Mình nói ác ôn lắm. Nhưng mà cái ác đó là gì? Thì thật sự ra có rất nhiều cách định nghĩa chữ ác và chữ thiện. Ở đây á, Pháp Hòa chỉ nói hai cái điều thôi. Một
Vị nào có phone mở ra tắt luôn lần.
Mình cái chữ ác là gì? Theo như trong Phật học định nghĩa chữ ác, thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Thuận ích có nghĩa là mình thuận theo cái điều gì nó lợi ích cho mọi người, cái đó gọi là thiện. Nhưng mà nếu mà ngược, mình trái, tức là mình đi nghịch lại, mình làm tổn giảm, cái đó gọi là ác. Định nghĩa thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Thuận lý là thiện, trái lý là ác. Cho nên nhiều khi ác á, không phải là những người cầm dao cầm súng giết người cướp của, nhưng mà trong cuộc sống của mình á, đôi khi mình nói những cái lời nói, hay là mình có những cái cách dạy dỗ ai đó mà nó không thuận với cái đạo lý. Thì thưa đại chúng, trong cuộc đời này nhiêu đó thôi thì mình đủ định nghĩa chữ ác và chữ thiện. Cho nên nhiều khi á, mình dạy một đứa con hay mình dạy một cái người nào đó mà nó trái đi với cái đạo lý, nó trái đi với cái điều thiện, thì cái đó gọi là tổn giảm. Cho nên thậm chí nhiều khi mình chưa có làm gì người ta, nhưng mình rủa người ta một câu thôi, nó cũng là cái tổn giảm. Bởi vì mỗi một lần như vậy, vì trong lòng mình có chứa cái xấu, chứa cái ác, cho nên mình mới đủ lời lẽ ác. Thậm chí mình rủa xả người đó ra đường, xe cán, xe tông gì đó, vân vân. Tức là trong tâm mình nó có những cái hạt giống đó rồi, như mình tụng vậy đó. Đệ tử biết trong tâm thức, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp. Bao nhiêu những cái hạt giống xấu mình tưới, mà thay vì mình phải tưới hạt giống thiện. Cho nên chính chúng ta đều có cái, chúng ta nói cái gì cho nó thuận, nó có hợp lý. Còn chúng ta làm những cái điều nó trái nghịch thì đều gọi là chữ ác. Cho nên ác chỉ có nghĩa là tổn giảm. Thứ nhất, ví dụ mình nói xong một cái lời nói, tình nghĩa mẹ con tổn giảm, tình nghĩa bạn bè tổn giảm. Tức nhiều khi nó tổn giảm nhiều thứ. Nhiều khi mình mất tiền vậy mà kiếm lại được, mất tình nghĩa kiếm không ra. Còn bây giờ cuộc sống của mình lỡ mình mất 100 đồng, 500 đồng, đi làm tuần sau, tháng sau có là 500. Mà nhiều khi sau này có nhiều trường hợp là chỉ vì 500 đồng mà bà con quyến thuộc không nhìn nhau, rồi sau này có 50 ngàn, đau khổ vẫn đau khổ. Vì vậy cho nên mình học Phật á, là mình hiểu rõ được chữ thiện chữ ác. Thân mình, miệng mình, ý mình, nói cái gì, làm cái gì, nghĩ cái gì mà nó đừng để nó tổn giảm cho mình, cho người, thì gọi là thiện. Cho nên định nghĩa này, thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Mình nói cái gì có ích là thiện. Ví dụ như người ta phát tâm ủng hộ cho cháy rừng 10 đồng, mình nghe mình không ủng hộ, nhưng mà mình thấy cái người bạn ủng hộ, cái mình phán cho một câu: rảnh quá ha, ở đây có chính phủ lo, mắc gì chị lo, 10 bạc chị làm được gì. Thế thì cái người đó rút 10 đồng vô cất. Và nghe cái nghĩ cái câu người đó nói cũng có lý, 10 bạc làm được gì. Mà mình đâu có biết rằng cái vấn đề không phải là 10 đồng bạc, mà cái vấn đề là cái tâm thiện người đó khai phát. Cho nên mình chơi với thiện hữu. Cái chữ thiện hữu là bạn lành á, là một cái nghĩa của bạn lành là khuyến khích, ủng hộ mình khi làm việc lành. Còn ác hữu á, tức là những người luôn luôn nói những điều làm cho mình không khởi được cái tâm thiện. Ví dụ như người ta muốn đem tiền đi cúng chùa, mình cũng phán cho một câu. Thậm chí có nhiều người ta nói thôi tôi ủng hộ và cúng đúc tượng Phật 100 đồng. Cái mình nói tại sao không lấy cái tiền đó đi cho cứu người nghèo người đói, làm tượng Phật làm gì, một cái tượng ra để đó. Mình không có hiểu. Mình cho người ta 100 đồng cứu đói, bất quá là đói bữa thôi, cho người đó ăn bữa được. Nhưng mà trường hợp đó là mình cứu cái ngặt, cái ngặt, cái nghèo trong đời này của một con người đói khổ ở xác thân. Nhưng mà có những con người họ đói khổ tâm hồn, họ đâu có đói xác, họ đâu có đói thức ăn, nhưng mà họ nhìn tượng Phật, họ khởi được cái tâm lành, tâm thiện. Người đó đi ngang tượng Phật biết chắc tay cúi đầu một cái đó nó cũng độ được cho người. Cho nên tượng Phật cũng độ được người. Cho nên mình đúc chuông, đúc tượng cũng có phước, mình xây chùa cũng có phước, là tại vì người ta có cái chùa, người ta đến, người ta ở, người ta tập tu, người ta nghe pháp. Còn cái chuyện mà cứu nghèo cũng sẽ làm, nhưng mà một cái trường hợp nào đó. Cho nên làm từ thiện, làm phước thì nhiều lắm, không phải chỉ cho người nghèo mới có phước. Cho người nghèo được, cúng chùa được, xây chùa, làm tượng Phật, in kinh, in dĩa băng giảng, đều là phước hết. Nhưng mà có những con người trên thế gian này họ không có đau khổ tiền bạc. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày hôm qua hôm kia đây có một gia đình, bà cụ chỉ bệnh thôi rồi đem vô bác sĩ, đi về tới nhà là bà ngã ra bà mất. Trong gia đình đau khổ mất một người thân, nhưng mà nhờ có chùa, quý vị trở về chùa được quý thầy an ủi, hướng dẫn cho mình làm một cái lễ cho bà theo cái tinh thần Phật giáo. Chả không có cái chùa thì mình đi đâu. Chứ bây giờ nếu mà mình có những người á, họ chưa bao giờ biết chắp tay, nhưng mà thấy cái tượng Phật họ chắp tay. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, cái hồi mà Phật Ngọc đó rầm rộ, ví dụ Phật Ngọc đó, thật ra không phải cái tượng Phật đó bằng ngọc mà mình quý, rồi Phật xi măng, Phật sắt, Phật đồng không quý. Không phải mình quý cái Phật Ngọc, mà mình quý cái tinh thần của cái người tạo ra cái tượng Phật Ngọc. Và quý vị biết rồi, có nhiều người á không bao giờ đi chùa làm phước, nhưng mà nghe có Phật Ngọc tới đâu á, họ phát tâm, họ cúng dường, họ đi làm công quả cho chương trình Phật Ngọc. Cho nên cũng nhờ Phật Ngọc mà độ được một số người. Thì chúng ta hiểu rất là rõ rằng Phật không có nằm ở trong cái tượng nào hết á. Dù là Phật Ngọc, Phật bằng vàng, Phật bằng bất cứ cái gì, mà không có nghĩa là tượng Phật Ngọc linh hơn những Phật khác. Cho mình hiểu như vậy thì cái tâm của mình nó bình an. Và Pháp Hòa giải thích hai chữ thiện ác. Thiện là tốt, mà tốt là tốt làm sao? Làm cái gì đừng có để người ta tổn giảm mà mình cũng tổn giảm. Pháp Hòa ví dụ á, mình đi đường mình thấy cây đinh, cái miễn chai lượm bỏ vô thùng rác là thiện. Vì sao? Vì mình giúp cho người ta không bị đứt chân, đứt tay. Rồi cái người mà ăn uống xong rồi vất bậy bạ, thậm chí đặt chai bỏ tùm lum để cho người ta đi, người ta đạp đứt chân đứt tay cũng một chút tổn giảm. Hãy người nào mà đứt tay bởi một cái miễn chai thì thế nào cũng rủa cái người kia. Cho nên trong cuộc sống của mình, cố gắng mình đi đến những cái nơi nào cũng vậy, mình bước vô cái nhà vệ sinh mình biết mình bước vô mình gớm. Nếu nó dơ thì trước khi mình ra khỏi mình chùi sạch. Mình biết gớm thì người khác cũng gớm, thì mình chùi sạch là gì? Đó là thiện. Mình không có để cái tổn giảm, cái người ta phải nói những cái lời nó mất hay khi người ta bước vào. Ở trong kinh đó, Phật có dạy chúng ta 5 phương pháp làm sao để chúng ta giảm cái niệm. Thường thường ở trong tâm mình nó nhiều niệm lắm. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Ngồi đây mà nhớ nghĩ đủ thứ hết. Nhiều khi thậm chí mở quyển kinh ra tụng nhưng mà tâm mình không có chú ý vô lời kinh được mấy phút, chừng 5 phút thôi là bắt đầu nhảy ra nghĩ khác. rồi cái nhớ trực lại trở lại tụng, không sao. Chính vì cái tâm niệm của mình nó chưa thuần cho nên chúng ta tụng kinh để chúng ta thuần cái đó. Phương pháp thứ nhất mà Phật dạy đó là lấy niệm lành xua đuổi niệm ác. Ví dụ như mình ghét ai đó thì mình thấy cái gì của họ? Mình thấy toàn là cái không dễ thương của họ. Cái anh nó như thế này, cái chị nọ như thế kia, là nói tới người đó mình phán trong câu thôi đừng có nhắc tới người đó. Tôi mà nói tới người đó là tôi ớn rồi. Hỏi sao vậy? Bắt đầu kể một lô mà không có cái tốt. Trong lòng của mình, trong đầu tâm não của mình toàn là những cái xấu của người đó. Thì Phật mới dạy á, lấy cái niệm lành để xua đuổi cái đó, tức là đẩy cái đó ra bằng cách là nhớ nghĩ cái lành tốt của họ. Mà Phật còn đưa một cái ví dụ hay lắm. Phật nói như một người thợ mộc lấy một cái niêm này nè, lấy cái búa dỗ cho nó văng cái niêm kia ra. Cũng giống như mình thấy bây giờ một cái gỗ nó nằm ở trong một cái kẹt đó, bây giờ mình muốn lấy nó ra thì mình lấy miếng gỗ khác hay cái thứ khác, mình buộc nó vô đó để mình kéo cái đó nó va ra khỏi. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh là vậy đó. Cái mục đích mình tụng kinh là để cái tâm mình nó chú ý vô trong cái lời kinh, tiếp xúc với cái thiện, đẩy cái niệm xấu ra. Ví dụ như mình đọc một cái câu là mình hiểu lầm ai đó, nhưng mà nhờ trong kinh nói vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cường, lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau. Rồi thấy sao giống mình quá. Lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có một em bé 13 tuổi đi tới chùa mà cằn nhằn mẹ dữ lắm. Nói mẹ vô chùa mẹ ở mẹ tu một ngày con bực bội quá đi, con không có đi đâu được hết. Thì hai mẹ con đang ngồi trả giá với nhau. Mẹ đang nỉ con ở thêm chút nữa đi con. Mẹ đang hạnh phúc lắm, mẹ đang vui lắm. Mẹ ở chùa một ngày mẹ tu tập mẹ vui lắm. Mà nó cứ cằn nhằn. Thời mai Pháp Hòa ngồi đâu gần gần đó, Pháp Hòa nghe. Pháp Hòa mới kêu bé nó tới. Pháp Hòa nói con năm nay nhiêu tuổi? Nói dạ con 13 tuổi. Pháp Hòa mới nói con biết không, cái thời gian mà con cho con á còn nhiều lắm, mà cái thời gian mà con cho mẹ của con á ít lắm. Mẹ con chưa biết chết ngày nào. Con cho mẹ con có một ngày ở đây đâu có bao nhiêu so với cái thời gian con đi chơi. Bây giờ thầy ví dụ nè, con đi con bay về Việt Nam, con ngồi trong máy bay 15 tiếng đồng hồ, con không đi đâu được hết, con cứ ngồi chỗ thôi. Rồi thỉnh thoảng con đi tới đi lui trong cái phạm vi chiếc máy bay thôi. Con cũng có làm được cái gì hơn không? Con ở trong chùa một ngày con muốn mười mấy tiếng giống vậy, mà con được tự do đi lên đi xuống, được ăn được uống được nằm được nói, hạnh phúc hơn con ngồi trong máy bay nữa, mà sao con không thấy? Time for yourself plenty, time for your mom is not much, so spend time for your mom. Pháp Hòa nói xong thì ngồi nói với cháu một hồi thì nó dịu xuống, nó thay đổi cái cách nghĩ của nó. Thì Pháp Hòa mới nói á, nhiều khi trong cuộc đời mình á, mình đang đi vậy là cái mình gặp một cái khúc cây thiệt là bự ngay trước mặt, cái mình ghét cái khúc cây đó, mình chửi cái khúc cây đó, mà mình quên nhìn lên, wow, ở trên cái cây này là hoa trái rất là đẹp. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, đừng có thấy cái gì trước mặt mình đang thùi cái là phán cho nó một câu, mà ở khúc trên này rất đẹp. Ý Pháp Hòa là muốn hướng dẫn đừng có để cái niềm tiêu cực nó ở trong tâm mình, mà mình phải biết hướng ra để làm cho tâm ý mình được nhẹ nhàng, được thoải mái. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi tham dự khóa tu, vô trong chùa ở thì làm sao ở bằng ở nhà mình được. Ăn uống có giờ giấc, ngủ nghỉ thì tập thể dục, bực bội quá, tôi lỡ đăng ký rồi chứ không thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình suy nghĩ hoài như vậy là mình ở không thoải mái trong 10 ngày. Thì mình phải suy nghĩ rằng mình đi tham dự khóa tu này để mà chúng ta gieo cái duyên sống một cuộc đời đạm bạc. Mà nói đạm bạc chứ vậy là sướng hơn những cái khóa tu mà mình phải ở trong rừng. Có những khóa tu ở Miến Điện, ở Tích Lan, ăn ngày một cử, 3 giờ sáng dậy, mỗi một thời ngồi thiền là 2 tiếng, một ngày ngồi 6 lần, một ngày ngồi 6 lần ngồi thiền, một lần 2 giờ, nghĩa là 24 giờ 12 tiếng ngồi thiền. Chẳng những như vậy mà không được nói chuyện. Một khóa tu 3 tháng ròng rã, không nói một lời. Chỉ lâu lâu một tuần 10 ngày thì vị thầy hướng dẫn mới cho mình gặp, để mình có đặt câu hỏi nếu mình phải có. Còn nếu không có câu hỏi gì hết thì tiếp tục im lặng mà tu, không ai nói chuyện với ai. Còn mình bây giờ mình vô tu ăn ngày 3 cử, ở cũng được, tệ lắm cũng cái ghế bố, còn không thì một cái giường, một cái băng bếp. Đại khái là nói là thoải mái là thoải mái, còn giống như nhà mình thì không. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là cực khổ mà đến mức cùng cực là không có. Nhưng mà mình nghĩ ô, có 10 ngày à, một năm 365 ngày, chỉ có 10 ngày này là 10 ngày mình khổ tu huấn luyện. Nghĩ thoáng ra chút cái tự nhiên, thiếu ăn chút cũng không có nổi quạo. Trời ơi, ăn ngày nào cũng no hết mà có nhiều khi có ăn cử đói, thiếu một chút thôi. Mà mặt mũi của mình khó chịu quá, mình mắng luôn cả cái người nấu ăn. Biết nhiều người không mà nấu bao nhiêu cơm. Người ta nấu cơm làm sao người ta định được, mà đông số người mà có nhiều khi người múc nhiều múc ít. Mà cho dù có thiếu đi nữa, bánh mì cũng có, mì gói cũng có, thiếu gì cái để mình làm nó. Chỉ có miếng cơm mà mình tổn giảm cái đạo hạnh của mình. Vì miếng cơm thiếu thôi mà mắng cái người nấu ăn. Có phải là ngay lúc đó đâu có cần nói thiện nói ác gì, ác nằm ngay đó rồi. Nghĩa là trong tâm mình nó không có cái thiện. Cái tâm mình có thoải mái, tâm có nhẹ nhàng là thiếu đủ không thành vấn đề. Quý vị biết ở bên có những trung tâm Pháp Hòa đi tham dự khóa tu, người Mỹ chiếm 80%. Có những khóa tu hàng ngàn người mà Mỹ trắng không, không có người Việt bao nhiêu hết. Họ đóng tiền họ tu nha, một ngày 60 đô. Mà hầu như ít có bữa cơm nào họ đủ no lắm. Tại vì nấu xong rồi thì để ra đó thì cái người ăn nhiều ăn ít. Mà họ thoải mái, có nhiều lúc tới phiên Pháp Hòa nấu, cái người phụ trách nấu cơm nấu ít quá, đồ ăn thì có đủ. Chuyện ở trường hợp đó chỉ cần bỏ bánh mì ra, họ hoan hỷ vô cùng, cắt khúc bánh mì để miếng phô mai vô, họ vẫn ngồi ăn hạnh phúc. Mà đóng tiền đàng hoàng, chứ đừng nói là không đóng tiền. Đóng tiền đàng hoàng nhưng mà ăn uống rất là sơ sài. Và cái đó không phải là mình cố tình, nhưng mà có những bữa ăn nấu không đủ vì cái lượng người nó đột xuất. Hoặc là bữa đó thiên hạ đói nhiều, mới nhiều một chút thì người sao hụt ăn. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói trong cuộc sống của mình nó có những cái mình phải tập. Cho nên cái vấn đề lý thuyết thôi ráng tu đi, nhưng mà ông chỉ ta cách tu. Thôi đừng có giận nữa, nhưng mà biết làm sao chỉ cho người ta cách đừng giận. Thôi bỏ qua đi, thí dụ vậy. Cho nên Phật dạy mình cái phương pháp là lấy một cái trục này đập cái trục kia ra, lấy cái niệm thiện đẩy cái niệm ác. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là nghĩ về cái hậu quả tai hại của cái ác dẫn tới tội ác và sự trừng phạt. Ví dụ như mình là một cái người nghiện thuốc. Bây giờ muốn làm sao mình đừng bỏ được cái hút thuốc đó, mình nghĩ tới cái hậu quả tương lai mình bị bệnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ đó, Khi mà giảng tới chữ tăng á, Pháp Hòa không có, ngoài cái ý nghĩa tăng là một đoàn thể của những người tu á, Pháp Hòa nói cái thân này cũng là một hộp thể của tăng. Ví dụ như là tim, gan, phèo, phổi, nó hợp lại, nó sống hòa hợp để nó giữ được cái cuộc sống của mình thì nó cũng là tăng. Cho nên cuộc sống của mình là mình bảo hộ được cái thân này, giữ cái thân này có nghĩa là mình nương tựa tăng. Quy tăng nghĩa là mình trở về, mình nương tựa một đoàn thể. Nhưng mà quý vị nhớ là năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó phối hợp lại. Nếu mà một ngày nào họ bất hợp với nhau nữa thì mình chết. Cho nên năm ngày nào mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn phối hợp với nhau thì đây là một hợp thể. Hợp thể này nó làm cho chúng ta sống lành mạnh, khỏe khoắn. Cho nên mình, nếu mình lỡ mình nuôi được một cái niệm ác thì mình phải suy nghĩ rằng cái niệm ác này lâu ngày không tốt. Cho nên lỡ mình nghĩ mình có một cái ý nghĩ xấu về ai đó, thậm chí có nhiều khi nó bữa nào tôi có cây tôi đập cho nó chết. Có nhiều khi mình nói nó đánh nó, giết nó ở tù tôi làm liền. Nhiều khi mình khởi những cái niệm như vậy mà cứ một lần giận là nói câu đó, lâu ngày thì cái ác, cái giận đó, nó ở trong người của mình lâu, nó trở thành ra một cái tập nghiệp của ác. Cho nên Phật dạy cái ý thứ hai á, là phải nghĩ tới cái hậu quả. Phương pháp thứ ba là cố gắng quên đi niệm ác, đừng nghĩ tới nó. Cũng giống như Pháp Hòa chỉ mấy đứa nhỏ, nó nói thầy ơi giờ mỗi lần con ghiền game quá con làm sao. Pháp Hòa nói lúc mà mình ghiền game mình muốn chơi hoài không có muốn nghỉ đó, thì mình phải tắt cái iPad đi, mình turn off cái computer đi, rồi mình rời khỏi căn phòng của mình, mình đi làm việc khác, để cho mình giảm cái, đừng có suy nghĩ về nó. Thường thường ở trong chùa nhiều khi Pháp Hòa làm việc ngồi máy làm việc nhiều, Pháp Hòa đứng dậy Pháp Hòa đi xuống bếp, đi xuống bếp và rửa ly rửa chén, nói chung là làm gì đó để cho mình đừng có phải, cái đầu mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mình đang làm nữa, cho nó thư giãn một chút, rồi một lát rồi mình trở lên. Cho nên nhiều khi mình hay nổi nóng, mà cái người mà chọc mình giận mà mình cứ lãng, họ lãng vãng trước mặt mình hoài, mình lãng vãng trước mặt, còn lát cái cơn nóng mình nó lên. Cho nên cơn nóng của mình là cái gì? Cơn giận của mình là xăng, còn cái môi trường mà làm mình giận đó là, xin lỗi, cơn giận của mình là lửa, mà xung quanh mình đó, mình cứ tiếp xúc với những cái gì mà làm mình bực đó là xăng, dễ phực lắm. Cho nên trong người mình đã sẵn cái bật lửa rồi, cơ thể là nó bật lên à. Nhưng mà hễ mà mình chồng hay là vợ đó, nhớ hễ mà thấy cái người cái lửa bắt đầu lên rồi đó, mình biết mình là mình xăng rồi, đừng có lãng vãng cái đó. Tại vì cái đó là cái duyên để lửa nó phực. Lúc mà thương nhớ, trời ơi đi lâu ngày nhớ quá, nhưng mà tới hồi bực rồi sao, đi ra chỗ khác nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Là mình biết rồi đó, là mình bị. Nhưng mà nhớ lời nói đó, chỉ nói lúc giận thôi chứ lúc bình thường thương không có câu đó đó, thì yên tâm. Hôm rồi có một anh đó, anh chở qua đi, chở đi công chuyện, chở đi chợ, trên đường đi trên đường về, Pháp Hòa ngồi nói chuyện với anh mà nói về cái tai hại của rượu. Một người mà rượu say rồi á, bốn giới kia có thể phạm: sát sanh có thể phạm, trộm cắp có thể phạm, tà dâm cũng có thể phạm, nói dối cũng có thể phạm. Mà một cái người mà uống rượu vô rồi là mất tâm tính bình thường của mình, thì bao nhiêu cái giận tức của mình, một ai nói một cái lời gì nó không đúng, mình có thể nổi cơn giận lên. Và khi mình tỉnh rồi mình hối hận không kịp. Mà thường thường cái người mà uống rượu say rồi bí mật nhiều mật mí hết. Mối tình đầu mình đó, mấy chục năm giấu kín, nhân một bữa rượu say mối tình đầu được lòi ra, thế là nó có chuyện. Cho từ đó mình nói trời bậy quá, uống rượu say. Khi mà Pháp Hòa nói rồi đó, anh dừng xe lại ở trong cái bãi đậu xe mà chưa xuống xe, anh dừng lại, anh suy nghĩ về những cái gì mà đã trải qua có thể trong cuộc sống của anh. Cho nên đại chúng, là nếu như ở trường hợp á, mà mình biết rằng mình chưa có đủ khả năng để thuần phục cái đó, thì mình phải tìm cách nào để mình phải chỉnh cái đó. Cũng giống như cái người mà để cái đồng hồ reo sát bên vậy đó, 5 giờ sáng dậy đi làm, đi tụng kinh, nó reo cái lấy cái tay phục cái, nó sát bên mà, mẹ sát bên mà lấy cái tay tắt nó là ngủ lại, mà ngủ lại là sẽ ngủ quên. Cho nên cái cách đó là đừng bao giờ để cái đồng hồ sát gần mình, để cái đồng hồ reo khoảng xa xa một chút, để khi mà nó reo á, mình phải ngồi dậy mình đi tắt. Mà khi mình ngồi dậy mình bước đi vài ba bước tới cái chỗ mình tắt cái điện thoại, tắt cái đồng hồ đó, thì mình tỉnh được chút, không chừng mình tỉnh luôn. Cũng có cái trường hợp tắt xong quay lại bà giường cầm mà ngủ tiếp cũng có, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng giúp cho mình tỉnh ra được. Cho nên đối với các em nhỏ đó, bây giờ là các em bây giờ là nó vướng vào một cái bệnh là ghiền game, thêm cái ghiền nữa rồi đó. Mai mốt là lớn lên là tập hút thuốc, là ghiền thuốc, là tập uống rượu, ghiền rượu. Lúc nhỏ ghiền game, cho nên cả cuộc đời của mình sống với cái ghiền không à, ít có cái sống với cái tỉnh. Mà không ai thấy ghiền tu hết. Ghiền tu cũng đâu có tốt. Không? Mà ghiền tu mà lo tu mà quên bổn phận của mình với gia đình cũng đâu có tốt. Thì không có cái ghiền nào mà tốt hết. Chữ ghiền nghĩa là gì? Là mất tự chủ. Cho nên ghiền cà phê đâu có tội, ghiền thuốc lá không có tội, ghiền rượu không có tội, ghiền bài không có tội gì hết á. Tiền của mình đánh thôi. Nhưng mà những cái đó, đó tội thì chưa, nhưng mà lỗi thì có rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là lỗi mà cứ chồng chất hoài thì lâu ngày cái lỗi nó thành cái tội. Thí dụ như đi chơi đánh bài, tôi đâu có chơi lớn đâu, tôi không có chơi lớn đâu, tôi chơi lần có 10 đồng à. Nhưng mà riết cái nó ghiền á, hết mất 100 cái mất 1000, rồi hết tiền rồi bắt đầu cái gì? Ghiền rồi là phải làm cái gì? Ăn cắp, lấy đồ trong nhà đi bán, hoặc là ăn cắp tiền của gia đình. Mà hễ mà ăn cắp rồi làm cái gì nữa? Nói dối, lường gạt. Rồi lâu ngày rồi đó, mình chơi lớn hơn nữa, bắt đầu đi gạt những cái mối lớn, vân vân. Cho nên cái ghiền là cái nguy hiểm. Cho nên tập cho mình không có ghiền cái gì hết là một hạnh phúc lớn. À, còn nhiêu mà mình lỡ mình ghiền chút cà phê, chút cà phê, chút trà buổi sáng là thôi cũng không sao. Nhưng mà tập còn cái ghiền mình nặng nề hơn, tốn kém hơn, như là cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, giảm được là tốt. Bây giờ người nào muốn giảm rượu, giảm thuốc không có bỏ được, nhưng mà giảm. Muốn giảm cái đó mình suy nghĩ đến cái hậu quả nếu mình tiếp tục mình hút, tiếp tục mình uống thì sẽ như thế nào. Đó phần dạy nó nghĩ tới cái nhân, nghĩ tới cái quả của nó. Rồi cái phương pháp thứ tư á, là hãy chặn dòng niệm ác lại để cho nó giảm bớt sức mạnh. Đức Phật ví dụ, Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói như một người đang chạy bộ, dừng cái chạy bộ lại đi bộ, dừng cái đi bộ lại ngồi xuống, dừng cái ngồi xuống lại nằm. Thì bây giờ mình cũng vậy. Bây giờ người hút thuốc á, một ngày một gói, hút quá trời, nó liên tục. Bây giờ giảm cái tốc độ xuống, hút còn nửa gói, là một gói rồi giảm xuống nửa gói, nửa gói rồi phần tư gói, phần tư gói rồi là còn vài điếu, thậm chí một điếu hút 2-3 lần. Từ từ mình bỏ. Cũng giống như người chạy bộ, đang chạy dừng lại đi bộ, đi bộ ngồi xuống, ngồi xuống rồi nằm xuống. Thì bây giờ trong người của mình nó tập khí nó nhiều lắm, cái tập khí nó nhiều lắm. Có những em nó đến với khóa tu á, nhưng mà cái tập khí nó còn nguyên, là ngủ khuya nè, dậy trễ nè, ăn không đúng giờ nè, không đi chơi với nhóm, cứ tách riêng ra kiếm chỗ ngồi chơi game. Mà những trường hợp đó mà Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa thường kêu ra, Pháp Hòa nói chuyện riêng. mà mình không có rầy, mình chỉ chỉ nó thôi. Pháp Hòa nói là con đến đây là con muốn có một cái new experience, một cái thể nghiệm mới. Giống như mình đi qua Ấn Độ mình ăn cà ri, ai mà đi Ấn Độ mà xách nguyên nồi canh chua theo. Mình đi qua Ấn Độ mình muốn ăn thử cà ri Ấn Độ. Mình qua Pháp mình muốn ăn những cái món ăn thuần túy của nước Pháp. Pháp Hòa qua Bhutan, Pháp Hòa biểu làm cái món gì thuần túy của người Bhutan là ớt xào với phô mai. Ớt mà chỉ cần thấm cái đầu đũa thôi là nó cay xé đó. Ăn thử cho biết. Cho nên mình vô Pháp tu cũng vậy. Mình thí dụ 5 giờ sáng mình dậy, 5 giờ sáng mình dậy, 6 giờ lên ngồi thiền, mình 6 giờ lên ngồi thiền để mình hiểu được ngồi thiền buổi ban mai nó tĩnh lặng như thế nào. Chứ còn bây giờ nó thôi sớm lắm, Phật đâu biểu mình tu dữ vậy. Thì mình y hệt vậy thì mình có gì đâu. Cho nên 6 giờ ngồi thiền, lên ngồi thiền để mình hiểu được cái, mình trải cái kinh nghiệm mình ngồi thiền ở trong chùa vào buổi sáng sớm nó ra làm sao. Rồi mình nhìn đồ chay mình nói tôi nghe nói đồ chay ngon, ăn thử mới biết. Con em nó đi khóa tu mà đặt câu hỏi với ba nó tới đây ăn gì. Bà nó nói, nó hỏi có phở không. Bà nó nói có. Mà ổng cũng có biết gì đâu. Ổng nói đại thôi. Nhưng mà rất may tới có phở, có bún riêu, ăn ngon lành. Con em bây giờ nó lớn rồi nè. Hồi xưa nó còn tu, nó hay đi khóa tu ở Trúc Lâm. Lúc đi năn nỉ muốn chết không đi, mà tới hồi ăn về nó nói bà nội nó hamburger ở chùa làm ngon hơn hamburger của bà nội. Tại vì mình làm bằng đồ chay mà làm rất ngon. Cho nên nấu cho con mấy khóa tu nít á, tốn tiền hơn là khóa tu người lớn. Người lớn là chỉ cần ngày chân nấm đông cô, kho tiêu, rau luộc cũng được. Mà mấy cái đó lên là ế. Ngày hôm qua mấy cô làm bún thịt xào chay rất là ngon. Mỗi đứa có một tô xếp hàng mà nó ngó qua bên kia, nó thấy có hai cái mâm macaroni cheese nướng mà nó ghé qua kia trước. Cho nên tội nghiệp mấy cô trong bếp á, hễ khóa tu có mấy đứa nhỏ là phải suy nghĩ chế biến những món ăn nào mà có lai một chút màu đồ Tây ở trong đó cho nó khoái, cho nó thích. Mà làm đồ ăn Việt Nam nó cũng phải làm cho ngon, chứ không phải là kho quẹt, tàu hũ kho, gừng, tương hột rồi nó không ăn mấy đó đâu. Cho nên cái đó là một cái hình thức. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy ở nhà là nó chơi game suốt ngày, đem nó vô trong chùa có những cái giờ nó không được chơi nữa, nó phải đi tụng kinh, nó phải đi ngồi thiền, nó phải ăn cơm im lặng. Tức là gì? Nó đang chạy bộ với cái tốc độ là nó chơi game. Bây giờ mình dừng nó bằng cách là mình đẩy nó qua một cái môi trường khác. Cho nên có nhiều gia đình Pháp Hòa biết á, là ban đêm về nó không có ở nhà đâu, ba mẹ nó chở nó đi bơi, đi học đàn, đi học võ, đăng ký cho nó đi học đủ thứ hết trơn. Để làm chi? Để đừng cho nó có cái thời gian nó chú tâm vô cái kia. Thôi bây giờ quý vị cũng thông cảm nha, con nít mà nó ghiền là cũng thông cảm, tại mình cũng người lớn cũng ghiền y hệt nó. Mình ghiền tinh vi hơn. Bây giờ Pháp Hòa hỏi trong bóp của người nào mà không có cái phone, ngồi 5 phút con trai là bóc ra coi iPhone ai nhắn không, kiểu nói. Mà nó mà hết pin một cái rồi, bước vô chỗ nào có chỗ chặt pin không, bước vô nhà người ta rồi cái là hỏi có wifi không. Quý vị thấy không? Mà quý vị cứ tưởng tượng cho dù cái chùa của mình ở trong phố này mà 500 người tới chùa mà xin 500 cái password thì wifi nó chạy sao nổi. Thì quý vị tưởng tượng ở ngoài Tây Thiên là cái đồng ruộng ở ngoài đó mà 800 người xin wifi nó chạy sao nổi. Cho nên cái bản cái tên của cái tên cái password của Tây Thiên là gì? Xin đừng hỏi password. Còn cái tên của internet là không có wifi. Pháp Hòa thông báo rồi, 24 ngày là sẽ cúp wifi. Mình bây giờ mình cứ thử mình suy nghĩ, dù bây giờ mà không có wifi mình nghĩ sao để mình ok nè. Ồ, 30 năm trước không có wifi, không có iPhone, cũng có sao đâu, mà cũng có người phone nè. Thì bây giờ mình đặt chi câu hỏi iPhone? Không iPhone hết. Tôi phone được không? Mình phải tập làm sao mà ở trong một cái hoàn cảnh nào mình suy nghĩ một cái niệm khác để mình đừng có niệm nó nữa. Bây giờ mình vô trong, mình vô trong Tây Thiên nè. Bây giờ Pháp gọi ví dụ như có mấy em đó nó thích đi chơi, thì có những người ta thích đi chơi. Pháp gọi chỉ cho họ quán. Đi chơi một năm là chuyện thường, bây giờ được ở chỗ 10 ngày hạnh phúc lớn. Cho nên 10 ngày mà không iPhone hết thì quả thật là iPhone. Một ngày nào mình không có đụng vô cái phone. Cho nên có những nơi á, vô khóa tu á, người ta xin gửi cái phone lại cho ban tổ chức. Tần phát cho mỗi người cái ziplock, bỏ cái phone vô, ghi tên mình lên, giao lại cho ban tổ chức giữ. Ai dám can đảm đưa cái phone không? Chùa có ziplock sẵn rồi đó. Phát tâm dũng mãnh trong 10 ngày này không cần tới cái phone, trừ trường hợp quan trọng. Cho nên trong cái luật, trong cái nội quy cũng có, trừ trường hợp quan trọng thì xài, còn không đừng có tiếp xúc để tránh cái ngoại duyên. Coi vậy chứ 10 ngày á, nghe nó vậy đó, nhưng mà thoáng cái là hết ngày. Nhưng mà rồi mình sẽ hỏi lại 10 ngày này mình đã được cái gì, cái tâm mình nó đã nghĩ cái gì quá nhiều. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy đứa nhỏ đó, con chưa có treat con well, that's why you come here to retreat. Learn to retreat. Tức là mình chưa có treat mình good. Ban đêm mà tắt cái phone rồi, tắt cái điện rồi, là nó ngồi nó mở cái iPhone, cái iPad nó chơi là hư mắt. You didn't treat your eyes well. So now time for you to treat your eyes. Go to bed early. Phương pháp thứ năm là dùng cái nghị lực. Đây là bốn phương pháp, năm phương pháp Phật dạy trong kinh nha. Thứ nhất á, là lấy niệm lành xua niệm ác. Thứ hai là nghĩ tới cái hậu quả của cái ác. Thứ ba là quên cái ác. Thứ năm là làm cho nó chậm lại, cái tốc độ nó chậm. Thứ tư là chậm lại. Và cái thứ năm là gì? Dùng cái nghị lực. Nghị lực này là gì? Là cái dũng. Mình có bi trí dũng. Bi là tình thương, trí là hiểu biết. Khi mình thấy cái điều đó đúng, thí dụ như có nhiều người cha thương con, vì thương con mà bỏ hút thuốc đó, tại vì con nó bị allergy, nó bị dị ứng. Thấy con mình mỗi lần mình hút thuốc, con mình nó khổ quá, thôi mình nhịn hút thuốc để cho con mình có hạnh phúc. Cho cái nghị lực nó quan trọng lắm. Cho có nhiều người người ta bỏ những cái thú vui của người ta. Phong Hòa có một anh Phật tử đó, à, xin lỗi, có một chị Phật tử đó, chị ghiền sầu riêng lắm. Mà khi lấy chồng, chồng không biết ăn sầu riêng. Một bữa nọ chị chưa yêu ý, ngày đầu tiên về sống chung, mua trái sầu riêng về ăn. Ông chồng về, ông chồng bệnh lên bệnh xuống với cái mùi sầu riêng. Từ đó về sau mấy chục năm trời không đụng vô trái sầu riêng. Và bây giờ con cái nó cũng không ăn sầu riêng. Chị nói con ghiền sầu riêng lắm, nhưng mà thương chồng thương con thôi khỏi ăn. Mà mỗi một lần mình ăn là bị cự nữ. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống có nhiều khi hy sinh là một cái đức. Cho nên mình kêu là đức hy sinh. Khó mà có ai có được cái đức đó. Thường thường là ai cũng sống cho mình nhiều hơn cho người. Mà Đức Phật dạy trong một bài kinh đó, cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cái khởi niệm về xấu nhiều hơn là thiện. Thì Phật dạy năm cái phương pháp để làm sao đẩy cái ác, đẩy cái bất thiện. Thứ nhất là chúng ta lấy cái niệm lành, suy nghĩ cái niệm lành, xua cái niệm ác. Như mỗi lần quý vị ngồi thiền á, Pháp Hòa hay hướng dẫn, thở vào, tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra, tôi hạnh phúc. Thở vào, tôi an cái thân, thở ra tôi tịnh cái tâm. Mình tưới tẩm vô trong tâm hồn mình. Tại vì nhiều khi cả ngày mình toàn là tiếp xúc với những cái điều không lành, bực bội, tức tối nhiều lắm. Cho nên cái giờ ngồi thiền á, tưới tẩm lại. Thở vào tôi được ngồi đây, thở ra tôi cảm thấy bình an quá. Hãy tưới như vậy. Cho nên quên đó, để mà lấy cái niệm lành xua cái niệm ác. Nghĩ đến cái hậu quả mà cứ giữ cái niệm ác này hoài, nó sẽ đi đến cái điều bất thiện nặng nề trong tâm. Thứ ba là quên nó. Thứ tư là làm cho nó chậm lại, yếu lại, yếu dần, yếu dần. Thứ năm là mình phải có cái nghị lực để buông bỏ nó. Cái người mà có được cái nghị lực không phải dễ. Bây giờ quý vị thấy ha, mình đã có nghị lực dám hy sinh. Cái người tu xuất gia cũng vậy, có được cái nghị lực phủi tóc, bỏ gia đình, bỏ đời sống thế tục, vào chùa để cuộc chọn một cái đời sống tu hành. Thì cái nghị lực của mình phải có là làm sao để mình thắng được những cái chướng duyên trong cuộc sống của mình, những cái mà tập khí thường ngày của mình. Thí dụ người nào mà có quen cái ăn khuya đó, bây giờ mình biết ăn khuya không có tốt, trời ơi có nhiều bữa khuya nó đói lắm mà nhất định không ăn, uống sữa uống nước đi ngủ, vì ăn khuya là bệnh vô cùng. Người xưa người ta nói buổi sáng là vua ăn, buổi trưa là quan ăn, buổi chiều là ăn mày ăn, buổi tối là ngạ quỷ ăn. Cho nên ăn khuya không có tốt. Ăn khuya nó làm cho mình mập, béo phì, bệnh thật, không có tốt. Tại nó đâu có tiêu hóa gì được đâu. Mình ăn xong chừng nửa tiếng sau là mình đi ngủ rồi, thì nó đâu có đủ thời gian để nó tiêu hóa. Tức cười, hôm qua có ngày bé nó mới có 11 tuổi à, mà nó đói bụng, cái mẹ nó nói con đi ăn đi con. Nó nói không có được, ăn tối mập lắm. Nhất định uống sữa đi ngủ thôi. Cho quý vị thấy là con nít nó cũng có cái hay của nó, là nó hiểu cái gì rồi là nó không ăn. Giống như có nhiều đứa mà nó coi cái phim mà nó thấy người ta giết gà, giết heo á, nó thấy nó sợ, từ đó về sau nó không ăn nữa. Cho nên mình làm cho nó yếu dần cái tiềm năng đó, giảm duyên đó. Cái chữ yếu dần là mình giảm duyên đó, tức là mình đừng có để cho nó có cái cơ hội đó phát triển. Bằng cách là quý vị đi đưa con cháu mình đi tới những cái môi trường cho nó sinh hoạt. Bây giờ đại chúng nhớ là bất cứ niệm nào nó cũng vô thường, dù niệm thiện hay niệm ác. Nhưng mà niệm thiện thì nó cũng vô thường, nó cũng tan biến, niệm ác nó cũng tan biến. Nhưng mà cái nghiệp, nếu mình cứ tạo hoài cái nghiệp, cái niệm ác, thì nó thành ra cái tập nghiệp. Thì qua cái bài kinh này á, Phật dạy 5 phương pháp tăng niệm thiện, giảm niệm ác. Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bài kinh này, để mỗi khi mà chúng ta bị một cái gì trong cuộc sống thì chúng ta nhớ 5 cái cách mà nó sẽ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh hết, ứng dụng cho tất cả mọi thứ hết. Ví dụ mình ăn chay, ăn chay mà cứ nhớ đồ mặn hoài à, thì bây giờ Phật dạy nè, quên nó đi. Bây giờ quên không được, đừng có tới gần. Thấy người ta ăn, thấy con nó ngồi nó ăn KFC mà cứ đứng, nói gì vậy con? Mình ăn chay mà mình cứ đứng đó, nó có cái cơ hội nó làm cho mình khởi cái tâm thèm. Cho nên 5 cái phương pháp này mình có thể ứng dụng được, ứng dụng được cho mọi hoàn cảnh. Thí dụ mình như là trường hợp nãy giờ đó, ăn chay mà chưa quên được đồ mặn, thì chúng ta đừng nghĩ tới nó, đừng tới gần nó, đừng có tới gần nó. Mà người ta làm gì á, đừng có tới ngửi, rồi đừng có góp ý, để cho mình đừng có gia tiếp cái duyên với nó. Chứ không phải là chỉ vấn đề ác không, mà chúng ta ứng dụng cái phương pháp này cho rất nhiều những cái trường hợp trong cái cuộc sống thực tập của mình. Thưa đại chúng, là chủ nhật tuần sau 30 Tây chúng ta vẫn sinh hoạt như thường. Sau đó thì tập hợp ở trên Tây Thiên ngày 31. Tối 31, 7 giờ sẽ có lễ sám hối và hướng dẫn chương trình tổng quát cho khóa tu. Ngày 1 Tây sáng sớm 6 giờ lễ kết giới an cư của Chư Tăng Ni. 9 giờ sẽ là lễ truyền giới cho các vị xuất gia gieo duyên. Và thứ 7 ngày 5 Tây á, những vị nào có cúng thất ở đây đó thì nhớ là ngày thứ 7 đầu tháng 8, 5 Tây là ngày thứ 7, cúng thất ở đây lúc 11 giờ, không có cúng ngày Chủ nhật. Đặc biệt tháng 8, cái tuần đầu tiên cúng vào ngày 5 Tây. Rồi để tối đó ở trên Tây Thiên có cái lễ thắp đèn, thắp nến cầu nguyện. Và sáng Chủ nhật thì làm lễ Vu Lan ở trên Tây Thiên ngày 6 tháng 8. Ngày 6 tháng 8 lễ Vu Lan, ngày 5 tháng 8 lễ thắp đèn cầu nguyện. Thì chương trình sẽ được nhắc thường từ đây cho tới những ngày đó để quý vị không có quên. À, bây giờ Pháp Hòa thông báo trước để đại chúng có cái khái niệm những ngày lễ. Thì cảm ơn đại chúng. À, chúng ta hồi hướng. Nguyện